những hương tử, các hàng đệ tử của Pháp Yêu Long Khư, đó là định nghĩa theo cái nghĩa mà có thể ha, thông thường của Ấn Độ về Niết Bàn. Bây giờ nói cái nghĩa riêng của cái Pháp Yêu Long Khư, họ nói về Niết Bàn thì họ lại định nghĩa sao? Pháp Ca Tỳ La nói bàn là danh tướng, không danh tướng gọi là Niết Bàn. Thành ra cái pháp này họ lại định nghĩa khác hơn. Họ nói bàn cái gì không danh tướng thì cái đó gọi là Niết Bàn. Bàn là cái nghĩa là có, không có thì gọi là Niết Bàn. Thì thành ra cái Niết Bàn thì nghĩa là hư vô, rỗng không. Thì không có thì gọi là Niết Bàn. Bàn là cái nghĩa là hòa hiệp, không hòa hiệp gọi là Niết Bàn. Niết Bàn là cái nghĩa là khổ, không khổ gọi là Niết Bàn. Thì như vậy trong cái pháp Yêu Long Khư này họ định nghĩa Niết Bàn lại có mấy nghĩa. Nghĩa thứ nhất là không danh tướng gọi là Niết Bàn. Nghĩa thứ hai là không có gọi là Niết Bàn. Nghĩa thứ ba là không hòa hiện gọi Niết Bàn. Nghĩa thứ tư là không khổ gọi là Niết Bàn. Thì như vậy quý vị thấy cái nghĩa Niết Bàn rất là nhiều, rất là rộng. Ngài Thiện Nhân Tử, người giúp phiền não chẳng gọi là tư Niết Bàn, chẳng xâm phiền não thì gọi là Niết Bàn. Bởi vì cái Niết Bàn nghĩa là chẳng xâm, nó chẳng xâm phiền não gọi là Niết Bàn. Chứ còn mình tư để giúp trừ phiền não thì như vậy chứ không phải là Niết Bàn. Bởi vì trong khi mà đương dựng công để mà tiêu diệt phiền não thì cũng như vậy, nghĩa là phiền não nó còn có để mà mình chiến đấu với nó thì đâu có gọi là Niết Bàn được. Cho nên chẳng gọi là tư Niết Bàn. Bởi vì Niết Bàn là chẳng thâm mà, còn cái phiền não chẳng thâm mới gọi là Niết Bàn. Như Phật Như Lai vĩnh viễn chẳng khởi phiền não nên gọi là Niết Bàn. Còn Bồ Tát sở dĩ ngày khác ngày còn đương tu đang biết phiền não cho nên các ngài không được gọi là Niết Bàn. Nhớ nghĩa đó. Có trí huệ ở nơi tất cả pháp không biết chướng ngại thì gọi là Như Lai. Như Lai chẳng khởi phàm phu thanh quan như giác Bồ Tát, đây gọi là Phật tánh. Để cho nó là giải thích vừa Niết Bàn rồi, ở đây nói về các Phật tánh. Bây giờ thân tâm trí huệ của Như Lai khắp đầy vô lượng vô biên vô số bãi không bị chứng ngại, đây gọi là hư không. Sở dĩ mà nói rằng Phật gọi là Phật tánh là sao? Bởi vì ngài không phải phàm phu, không phải thanh văn duyên giá được đó, cho nên gọi ngài là Phật tánh. Tại sao gọi ngài là như hư không? Bởi vì thanh tâm trí huệ của ngài những đầy vô lượng vô biên quả không bị chứng ngại, cho nên gọi ngài như hư không. Nhưng mà thường đều không có biến đổi, đây gọi là Phật tướng. Thì dân gọi Phật là Phật tướng. Do nghĩa này nên Như Lai tuyệt chẳng phải rớt ra nhập Niết Bàn. Như Lai là Phật tướng, Như Lai là Phật tướng, Như Lai là Phật tướng, cho nên không phải rớt Như Lai mà nhập Niết Bàn. Đây gọi là Bồ Tát vô hình kinh đại Niết Bàn, thành tựu đại tử cũng biết biến đổi. Lại phần mình biết cái bài đi xếp cái phần mình biết cái bài những gì mà mình đứng trên nhớ cái lý kia cái chỗ này là đánh dấu có hết một phần không biết mình đánh dấu cái sao mình nhận cái gì